3.
Tôi đã hoàn thành bức tranh khung cửa sổ căn nhà đối diện. Sau nét tô bóng cuối cùng, tôi ngồi say sưa ngắm lại dưới tay mình ô cửa màu xanh cánh gián, dàn dây leo xanh, hàng chậu xương rồng, những cuốn sách gáy cứng, ánh nắng mới xiên xiên dạo rực. Mãn nguyện cảm thấy mình đã ghi lại được chính xác nỗi niềm yêu quý với khung cảnh ấy. Nhưng rồi đến chiều hôm ấy, sau một giấc ngủ hợp đồng nữa, khi ngồi xuống bàn để ngắm nghía và đối chiếu bức tranh, tôi lại cảm thấy hụt hẫng khôn tả. Bức tranh đã không còn chút nào giống với khung cảnh mà tôi yêu quý nữa. Tôi đã không ghi lại được một chút gì cả, bởi vì bên kia rèm đã hạ xuống rồi, in bóng một cô gái đang lắc lắc mái tóc dài trước gương. Đôi khi, thật ra là rất hiếm khi, tôi cũng nhận được một cuộc gọi không phải từ trung tâm hay từ nhà. Như ngày hôm nay, một cuộc gọi đánh thức tôi khỏi giấc ngủ buổi chiều. Điện thoại không đổ chuông, nhưng trong một buổi chiều ở con ngõ nhỏ, những rung động của nó truyền xuống mặt bàn và lan ra không khí có tác động lớn hơn cả một tiếng kèn. Tôi thức dậy, cảm thấy kỳ lạ, và rồi nghe thấy bụng dưới thót lên một cái khi nhìn vào tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Tôi bắt máy, nín thở, chờ người gọi lên tiếng trước. Alo, Phi đấy à, có nhận ra tớ không? Giọng C nhấn nhá từ bên đầu dây bên kia, nghe như thể đang cố ém lại một quả bom tin. Ai đấy nhỉ? Tôi hít vào, cố tỏ ra hờ hững. Tớ, Huyền đây, Huyền lớp hát đấy mà. C hoàn toàn không bận lòng với việc tôi không lưu số hay không nhận ra cô. Cô không biết, tôi đã từng dò hỏi số điện thoại của cô, dù chưa bao giờ gọi hay nhắn tin. Được rồi, để tôi giới thiệu. C là mối tình đầu đơn phương của tôi thời cấp 3. Cô có một vẻ thanh cao, đài các mà tôi chưa bao giờ biết đến trước đó. Cũng chỉ từ một lần cô dừng xe lại, mỉm cười và vẫy tay với tôi. Thực ra là với một gã đang đứng trách sau tôi lúc ấy, mà tôi đã quyết định chọn cô làm nguồn cảm hứng cho những bức chân dung từ trí tưởng tượng của mình. Thời đó, hình ảnh của C trong mắt tôi ngập tràn những trang cuối tập vở. Ngoài đời, tôi và cô lại gần như chưa bao giờ nói chuyện riêng với nhau. Nếu không tính một vài lần C nhìn vào chính cô trong tranh của tôi và góp thêm một lời khen. Những lời khen thì vẫn chỉ là những lời khen mà thôi. À, Huyền đấy à, dạo này thế nào? Tôi đáp như một cái máy. Ừ, tớ khỏe, còn Phi? Rồi cô nói tiếp luôn. À, chưa thứ năm tuần sau tớ làm đám cưới, Phi tới dự nhé. Đúng là một quả bom tin. Tôi thở ra một hơi dài thượt, bất chấp những bất ngờ hồi hộp của mình. À, chúc mừng nhé. Ừ, lúc 11 giờ, ở nhé. Không được quên đâu đấy. À mà này, anh ấy, chú rể, sao hai người lại quen nhau vậy? Tôi suýt nữa đã hỏi, hắn ở đâu ra vậy? Nhưng rồi kìm lại được. Điều này tôi muốn biết, dù chỉ để biết mà thôi. À, anh ấy cùng làm công ty với bố tớ. C vui vẻ kể lại. Hồi tớ mới vào thực tập thì anh ấy hướng dẫn tớ. Thế là bây giờ cho anh ấy hướng dẫn tiếp luôn thì. Chúc mừng hai người nhé. Tớ sẽ cố gắng đến dự. Phải chắc chắn đến chứ. Lâu lắm rồi không gặp Phi còn gì. À, thế bao giờ có tranh triển lãm đây? Tôi cười méo sạch, ngón tay trượt lên phím đỏ. Điều gì cho cô cái ý nghĩ nếu một người thích vẽ từ thời phổ thông thì sớm muộn sẽ có một triển lãm tranh chứ? Tôi ậm ừ, chào C rồi tắt máy. Hình dung cô đang lần tới cái tên tiếp theo trong danh sách lớp, chắc là Phượng hay Phong gì đó. Tôi đứng lại một hồi lâu bên bàn, thử cố hình dung liệu có thể đặt C vào trong khung cửa sổ trống bên kia hay không. Cuối cùng tôi bỏ cuộc, ngạc nhiên thấy mình không thể nào nhớ nổi gương mặt mối tình đầu. Và chăng ô cửa sổ này đã là của một người khác rồi? Tôi quay trở lại giường. Buổi trưa thức dậy, tôi thấy lớp áo gối hai bên tai mình ướt ướt, không phải nước miếng. Chồng chưa cưới của C là một đồng nghiệp của cô. Phải rồi, tôi thì không có một đồng nghiệp nào cả. Không biết từ khi nào, nàng đã xuất hiện thấp thoáng trong những giấc mơ của tôi. Khi nàng là một cô gái lạ, bất chợt ngồi xuống đối diện với tôi trong một quán cà phê áp mái. Lúc nàng lại đóng vai một người bạn cũ đồng hương, bỗng nhiên đến vỗ vào vai tôi giữa con phố ngập người. hoặc có thể chỉ là người phụ nữ đạp xe xôi dạo, đang tươi cười, truyền cho tôi một nắm bánh khúc ấm khói. Dường như tất cả chỉ là những cảnh mộng mơ hồ. Cho tới ngày hôm ấy, khi nàng trút bỏ mọi phục trang, hoàn toàn là chính nàng xuất hiện trước mắt tôi. Tới khi ấy, tôi mới nhận ra và đinh ninh quả quyết rằng nàng đã luôn ở đó rồi, bên cạnh tôi trong những giấc mơ. Con người vẫn thường mơ khi ngủ, bất kể là ngủ cho mình hay cho người khác. Ngày hôm ấy, tôi đoán là nên bắt đầu tính từ cuộc gọi của B. Cuộc gọi đến vào lúc 5 giờ chiều. Không thể nói được tôi đã thức dậy trước theo thói quen hay đã bị tiếng điện thoại rung đánh thức. Sự chính xác này khiến tôi cảm thấy hoang mang. Cộng với một số máy lạ, tôi bắt máy.
Alo.
Giọng B vang ồ ồ trong loa thoại. Thoạt đầu tôi đã không nhận ra.
Phi đấy hả mày? Có phải Phi không?
Phải. Tôi đáp, cố gắng nhận biết chất giọng đang hòa cùng thứ âm thanh trên nền y xèo kia. Ai đấy ạ? À?
Tao đây, Thuần đây.
B sẵn giọng, vẻ dỗi dần.
Mẹ, mày quên cả giọng bạn mày à thằng chó?
Tôi sững người, nửa bối rối, nửa xúc động. Nếu tôi đã từng có một người để gọi là thân ở giữa thành phố này, thì B chính là người đó. Thằng bạn vuông vức hoạt ngôn đã luôn tìm cách lôi tôi vào những trộn rộn của đám học sinh thành phố, bất chấp vẻ im lìm lơ đãng của tôi. Sau khi tốt nghiệp, cũng chính B là người duy nhất luôn cố gọi tôi vào những dịp họp lớp, cho đến khi nó thông báo đánh mất máy điện thoại. Tôi vừa áy náy vừa nhẹ người mà không chủ động liên lạc lại với nó. Mối liên kết còn lại của tôi với tập thể ấy cũng mất luôn từ đấy, cho đến lúc này.
Mày có ở nhà không đấy?
Tao có. Sao?
Lại một cuộc họp lớp nữa hay sao đấy?
Đi ăn với tao.
B nói như ra lệnh.
Tao đang ở ngay ngoài đầu ngõ nhà mày đây.
Bất kỳ ai đã cho B số của tôi cũng đã tiện thể cho nó luôn cả địa chỉ của tôi. Nhưng tôi sẽ không trách kẻ đó. Một phần trong tôi cảm thấy mừng khi được nghe lại tiếng cười sảng khoái vô ưu. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối là thời gian của riêng tôi.
Ở đây đi, tao ra đây.
Áo sơ mi trắng với quần âu đen, khoác ra ngoài một chiếc áo gió màu xanh xám. B trông không khác quá nhiều so với trí nhớ của tôi. Dường như trường đại học đơn thuần chỉ chuyển nó từ bộ đồng phục này sang bộ đồng phục khác. B trả tôi bằng một cú đấm vào vai.
Thằng này, lâu lắm mới gặp mày.
Ừ, tao cũng thế. Tôi đã nghĩ B sẽ cười đáp lại, trong khi tặng thêm cho tôi một cú đấm nữa vào vai bên kia.
Cũng lâu lắm mới gặp lại mày, nhưng nó chỉ hỏi. Giờ ăn gì mày?
Tôi chỉ sang quán cơm đầu ngõ, chỉ cách đó mấy bước chân.
B gật đầu. Tùy mày.
Ừ, tao hơi ngại đi xa, thông cảm nhé. Tôi nhún vai, coi như không nhìn thấy cái nhăn mũi lướt qua trên gương mặt B. B không cười nói gì cả, trong lúc chúng tôi ngồi đối diện nhau, vừa và vừa xúc, trên hai cái đĩa nhựa. Ánh mắt nó trôi qua lần lượt tôi, đĩa cơm của tôi, rồi đến đĩa cơm của nó, như thể không quyết định được sẽ phải đặt cái thìa của nó vào đâu trong số đó. Rõ ràng là B đang có một điều gì đó chờ được nói với tôi. Và cái điều đó hẳn đã trồi lên tới thực quản. Có lẽ đã tới cả cổ họng rồi, nên mới khiến cho khổ chủ ăn uống khó khăn tới vậy. Nếu nó cần thời gian để suy nghĩ, thì tôi sẽ để cho nó suy nghĩ. Trong hai thằng thì kẻ giỏi im lặng hơn là tôi, chứ không phải nó. Dù sao thì một thằng như B im lặng vẫn cứ là điều gì đó quá lạ lẫm. Tôi ăn sạch nhẵn đĩa của mình, ngẩng lên thì thấy B đã đặt đũa thìa xuống từ bao giờ, đang ngồi xỉa răng với một que tăm thon nhỏ khác kiểu của quán cơm. Nó bỏ lại phân nửa suất cơm, một ít bắp cải xào và hai miếng thịt rang.
Sao? Không ăn được à?
Tôi hất hàm.
Ừ, tao không quen lắm.
B thừa nhận.
Mày ăn có vẻ ngon nhỉ?
Ừ, trưa nay tao chán quá, chẳng ăn gì cả. Với lại cơm ở đây ngon hơn cơm nhà tao.
Ngon gì?
B lắc đầu.
Toàn thứ bới đâu ra về nấu thôi, chẳng sạch sẽ gì đâu.
Không sạch, nhưng ngon thì vẫn là ngon.
Tôi bật cười, trong khi B lại đang ngọ nguậy đầu, như muốn tìm lại lời vừa nói trong không khí. Những kẻ hoạt ngôn đôi khi vẫn vậy. Rồi chẳng còn tìm thấy những câu chữ đó đâu để mà thu lại. B tặc lưỡi, đẩy đĩa cơm của nó sang tôi.
Mày không ngại thì ăn nốt hộ tao đi.
Tao không ngại đâu.
Bê dành giả tiền khi chúng tôi đứng lên.
Tao đi làm rồi.
Nó nói dứt khoát, gạt tay tôi ra.
Thì tao cũng thế.
Tôi những muốn đáp lại đó như vậy, nhưng rồi tôi chỉ im lặng cất tiền đi. Bê khăng khăng rằng chúng tôi cần phải đi đâu đó ngồi uống nước để nói chuyện thêm. Tôi sắp sửa được biết lý do nó đến chỗ tôi hôm nay đây.
Bạn Huyền mới cưới, mày biết chưa?
Bê hỏi khi chúng tôi kéo ghế ngồi xuống một quán nước vỉa hè gần đó. Tôi gọi một ly trà đá, trong khi Bê tự lấy cho mình một chai trà xanh. Giờ tan tầm, chỉ có chúng tôi và một nhóm ba người mặc đồ thể thao đang ngồi quanh mấy chai nước tăng lực đỏ quạch.
Tao biết rồi, Huyền có gọi cho tao.
Sao mày không đi?
Tao bận.
Tôi đáp gọn.
Bận bận cái gì? Hay là mày ngại?
Bê hạ giọng.
Tao chẳng có gì mà phải ngại cả.
Tôi đáp đều đều.
Tao hết quan tâm nó lâu rồi.
Chị bán quán có gương mặt sưng sầu chữ V, hai tay mang hai cái cốc và một cái chai đến chỗ chúng tôi. Tôi và Bê đón lấy, rồi cùng đặt xuống cái ghế nhựa làm bàn ở giữa hai thằng. Chẳng lẽ câu chuyện chỉ có thế? Tôi cầm cốc lên, nhấp một ngụm thứ trà đá nhạt nhẽo.
Mày ăn đủ không đấy? Chưa ăn gì?
Tao không sao. Trưa nay tao đi ăn thịt chó với công ty rồi, giờ vẫn no.
Thịt chó? Tôi ngạc nhiên.
Tao tưởng mày không ăn thịt chó cơ mà.
Ừ, thì trước không ăn.
Bê mở chai trà xanh cầm lên tu, giấu ánh mắt đằng sau hai lần nhựa trong và một lần dung dịch.
Giờ đi làm rồi thì phải ăn thôi.
Tại sao phải?
Tất cả mọi người đều ăn, chẳng lẽ mình không? Phải hòa nhập với tập thể chứ.
Tôi cảm thấy chúng tôi vẫn chưa chạm được tới câu chuyện thực sự cần nói. Nó sắp đến rồi đây.
Hôm cưới Huyền, ta gặp thằng Long.
Ba người kia lần lượt đứng dậy trả tiền rồi đi mất. Hẳn là tới một sân bóng nào đó. Chúng tôi trở thành những vị khách còn lại duy nhất ngồi đây.
Tới rồi đây.
Sao?
Nó bảo mày đang làm gì ở chỗ nó hả?
Ừ.
Tao gọi mày hôm nay là vì việc ấy đấy, thằng chó.
Làm sao?
Tôi dửng dưng.
Còn làm sao nữa?
Tôi nghe tiếng Bê nuốt nước miếng cái ực.
Sao mày lại đi làm cái chỗ đấy?
Mày đang làm ở đâu?
Thay vì trả lời, tôi hỏi lại.
Hả? Tao á? Tao mới vào cục lưu trữ tài chính. Nhưng mà mày...
Thế sao mày lại đi làm cái chỗ đấy?
Bê có vẻ bị dội ngược. Hẳn là trong cái kịch bản đối thoại, nó loay hoay dựng ra nãy giờ không có những lời này. Một lần nữa, Bê giấu mình vào sau chai trà xanh trước khi trả lời tôi.
Thì tao học xong rồi ông già xin cho tao vào đấy. Cũng phải chạy mất một ít.
Tao hỏi là tại sao mày đi làm chỗ ấy cơ mà.
Tao đi làm kiếm tiền.
Bê gắt lên, và rồi ngay lập tức, nó lại tỏ vẻ muốn gắt lên thêm một lần nữa với chính mình vì đã nói ra điều đó.
Thì tao cũng thế.
Tôi phá ra cười.
Chỉ vì tiền thôi hả mày?
Bê nhìn tôi, giọng hạ xuống theo một hơi thở dài.
Chỉ nằm mà nhận tiền thôi hả mày? Mày có biết xấu hổ không đấy?
Sao tao phải xấu hổ?
Bê đặt, mà gần như là đập cái chai của nó xuống mặt ghế. Trà xanh trong chai bắn tung tóe, nhưng không lên quá được miệng chai. Bê sẽ đạp đổ ghế và sân tới đấm cho tôi một cú vào mặt chăng? Tôi đã chuẩn bị cho điều đó, nhưng nó vẫn ngồi tại chỗ, cổ day qua day lại một cách bồn chồn, khiến chị bán quán mấy lần đứng lên ngồi xuống. Từ khi nào việc nói lên điều mình nghĩ lại trở nên khó khăn đến thế với Bê? Thằng Bê mà tôi biết trước đâu có thế này. Trường đại học và cái cục lưu trữ kia đã làm gì với chúng nó vậy cơ chứ?
Này, mày có biết là...
Bê hắng giọng.
Trong lúc mày chùm chăn ấm mà ngủ thuê ấy, thì có biết bao nhiêu người đang đầu tắt mặt tối làm việc để kiếm ra đồng tiền nuôi sống gia đình không? Trong lúc mày đang ngủ ấy, thì có biết bao nhiêu sinh viên đang phải gắng sức học tập để mai này tìm được một vị trí trong xã hội không? Ai ai cũng phải cố gắng. Thế còn mày, mày chỉ nằm một chỗ rồi nhận tiền, mày không biết xấu hổ à?
Còn gì nữa không?
Giọng tôi nhạt phèo.
Mày cứ trả lời đi đã.
Được rồi, mày nghe đây. Ta chẳng có gì để phải xấu hổ cả. Mày nghĩ ta đang không lao động à? Mày nghĩ ngủ là nghỉ ngơi à? Ta cũng đang cống hiến thời gian của mình đấy. Ta đang ngủ thay cho những người khác, để họ có thêm thời gian làm việc, học hành. Nếu không có bọn tao, những người kia có làm được nhiều như thế không?
Không, bởi vì tao đang nhường cho họ thời gian của mình. Tao đang nhường cho họ cái quyền được sản xuất, được sáng tạo. Chúng mày cứ việc tôn vinh họ và khinh bỉ tao, nhưng tao chẳng có gì phải xấu hổ cả. Mọi lao động là bình đẳng.
Tôi không đoán được B đang nghĩ gì, vì nó đã gục đầu xuống giữa những lời nói của tôi. Tôi còn không biết mắt nó đang nhắm hay mở. Nếu mở, thì hẳn là nó đang nhìn xuống cái cốc nước đá mà nó đã không dùng tới. Nó cứ nhìn như vậy một lúc, như thể muốn theo dõi quá trình tan chảy của nước đá. Rồi nó ngẩng lên, giọng đã bớt gay gắt.
Nhưng mày có thấy là thời gian của mày đang bị lãng phí không?
Không, mỗi người tự chọn cách sử dụng thời gian của mình, cũng như công nhân viên chức bọn mày ngồi 8 tiếng một ngày trong văn phòng, trước máy vi tính thôi. Ta cũng nằm trên giường 8 tiếng một ngày. Cả mày với tao đều chẳng biết cuộc đời bên ngoài phòng nó giang ra làm sao, mưa nắng thế nào, có khi cũng không biết. Mày làm ra tiền cho thời gian của mày, tao cũng làm ra tiền cho thời gian của tao. Tao với mày chẳng khác gì nhau cả. Mày có thấy là thời gian của mày bị lãng phí không?
Thế còn những thứ khác?
B lúng túng. Nó uống thêm một ngụm trà xanh, nhưng điều đó không làm nó khá hơn.
Những cái vui thích, đam mê, người ta làm việc có phải chỉ vì tiền đâu, đúng không mày?
Đây là điều nực cười nhất mà B có thể nói với tôi. Tôi giễu.
Mày đam mê lưu trữ tài chính hả? Hay mày thấy thích bị ép ăn thứ trước giờ mày không ăn bao giờ?
Tao...
Thế nên đừng nói với tao về những thứ đó. Có thể ngày xưa mày thấy tao thích một cái gì đấy, nhưng đó chỉ là mày tưởng tượng thế thôi. Bây giờ tao chọn sống thế này đấy. Mày không cần quan tâm đâu. Chị ơi, em gửi tiền.
Tôi đứng dậy. B vẫn ngồi cúi mặt khi tôi rút ví trả tiền nước cho cả hai thằng. Nó nói mà không ngừng đầu lên, giọng như là khẩn khoản.
Mày ơi, tên mày là Phi cơ mà. Lẽ ra mày phải bay cao bay xa chứ. Chẳng nhẽ lại chấp nhận nằm mãi một chỗ.
Tôi cúi xuống, khẽ khàng dịch cái ghế ở giữa chúng tôi sang một bên. Điều này ngay sau đó chứng tỏ sự cần thiết của nó. Hai cái cốc trên đó không có tội tình gì để bị xô vỡ.
Phải rồi,
còn mày tên là Thuần đấy. Hẳn là mày luôn chỉ thích làm những gì người ta bảo mày làm thôi phải không?
Quai hàm tôi sẽ còn ê ẩm trong nhiều giờ sau đó. Nhưng khi ấy, tôi cảm thấy trước nhất việc bả vai tôi bị động mạnh vào bức tường đằng sau. B đứng gườm gườm nhìn tôi, thở hổn hển với bàn tay còn đang siết chặt. Tôi vịn vào bức tường để đứng dậy. Mắt tôi nói với nó.
Thế là Huệ.
B sững lại trong vài giây, như đã thấu hiểu ánh mắt tôi.
Tao không có thằng bạn như mày.
Lúc nó lấy hết hơi sức để quát lên được cái câu ấy, thì tôi đã đi được vào đến trong ngõ rồi. Tôi thiết tưởng mình cần phải kể lại câu chuyện ngắn ngủi với B này, bởi lẽ tôi nghĩ dù ít dù nhiều, điều này cũng đã là một phần lý do khiến cho nàng xuất hiện trước mắt tôi. Đoạn đường ấy, nếu đi thong dong thì sẽ rơi vào tầm 350 bước. Tôi dành 213 bước trong số đó để đi mà không ngẩng đầu lên. Chỉ có mặt đường vốn dĩ bất biến và hai bàn chân tôi thay phiên nhau. Bằng cách đó, cho dù có đang bước đi, tôi vẫn cảm giác như thời gian của mình đã ngừng lại. Tôi bất giác dừng lại ở bước thứ 214 khi đèn ngõ chợt bật sáng lên, đổ một bóng đen xuống trước những bước chân của tôi. Vậy là trời đã tối, thời gian vẫn chảy trôi và con người đã ý thức được điều đó. Hát sẽ nói thế nếu như hắn ở đây. Tôi ngẩng lên chỉ để cười với chính mình về điều đó. Và cái cười của tôi tắt lịm ngay sau đó. Nờ đang đứng đó, trước cổng căn nhà nơi khúc quanh con ngõ, bên chiếc xe cổ màu đỏ. Hai tay cô dùng rằng trong tay một gã trẻ tuổi vẫn vest đen bành trệ. Họ đang nói cười gì đó với nhau, và Nờ đang khúc khích. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe giọng cô cười. Nhưng tôi đã không thể cảm nhận được gì nữa rồi, ngoại trừ một cơn cuộn trào những trống rỗng đến nhói lòng.
Kẻ kia là ai? Tại sao hắn lại ở đó cùng với Nờ? Hắn có biết gì về tôi không? Hắn đã bao giờ dành tất cả thời gian của mình để nhìn vào ô cửa sổ phòng cô chưa?
Tôi không thể nào biết. Bởi vì...
Phải rồi. Bởi vì tôi sẽ luôn luôn quay về giường ngủ mỗi khi hắn tới.
Và trong khi đó, hắn đã lấy mất Nờ ra khỏi ô cửa sổ của tôi. Toàn bộ năng lượng có được từ một suất rưỡi cơm chiều biến mất khỏi cơ thể tôi, trôi đi trôi hết sạch qua từng ngón tay còn đang dâm gian tê tê. Tôi lết những bước còn lại về phòng mình mà không buồn đếm xem còn bao nhiêu bước. Chưa tới 8 giờ tối, nhưng tôi cũng chẳng có lý do gì để mà thức nữa. Không còn gì ở ô cửa sổ bên kia nữa. Tôi ngã ngửa xuống giường, nhắm mắt lại. Lúc này chúng vẫn còn khô. Hình như thiếu cái gì đó. Một thứ lẽ ra phải ở đó trong cái lưu ảnh hiện lên trong võng mạc khi mắt tôi vừa mới nhắm lại. Tôi mở mắt khi nhìn vào tấm mạng trên trần nhà. Con nhện. Nhện ơi! Tôi bật lên khỏi giường, mắt vẫn bàng hoàng tìm lên trần nhà. Con nhện, nó đâu rồi? Cơn cuộn trào tưởng như đã lắng xuống, lại một lần nữa bùng lên. Đây là một sự bất thường, kể cả so với tâm trạng đang bất ổn của tôi khi ấy. Và quả thực, nó đã là một điểm gờ. Tôi cuống cuồng, nhón gót dọc ngang trong phòng. Mặc dù hốt hoảng, tôi vẫn ý thức được sự vội vàng lỗ mãng có thể dẫn đến những điều còn tồi tệ hơn. Trong vòng gần nửa giờ, tôi gần như đã sới tung căn phòng mình để tìm con nhện. Vừa soi đèn vào từng góc khuất, tôi vừa gọi, nhện ơi, khe khẽ. Và đương nhiên là chẳng có một lời đáp, ở đây cơ mà nào vọng lại. Cuối cùng tôi đầu hàng, cảm thấy có một chút gì đó phấn chấn. Hình như đã lâu rồi, tôi chưa vận động tích cực trong thời gian dài như vậy. Có lẽ con nhện cũng vậy. Nó đã tạm rời nơi này để tìm một bầu không khí hào phóng hơn. Rồi nó sẽ quay lại thôi. Cái mạng nó đã dày công thêu dệt vẫn còn nơi trần phòng phía trên giường của tôi kia mà. Có lẽ mình nên chuẩn bị gì đó để đón mừng lúc nó về. Bắt ít muỗi, dán sẵn lên mạng của nó chăng? Tôi ngửa mặt khục khặc cười trong khi đứng dùng mình từ cơn ngắn trong nhà vệ sinh. Xong xuôi, tôi dùng một tay kéo quần và một tay với xuống bấm xả nước. Rồi chỉ trong một phần giây, nhanh hơn một cái chớp mắt, nhanh hơn mọi ý thức, tôi biết gần như chắc chắn rằng rất lâu nữa, tôi mới lại có thể cười được. Có thể là không bao giờ. Cuốn trôi theo dòng nước xoáy xiết dưới kia là một vật thể màu đen với 8 cái chân mỏng mảnh đang khua khoắng. Không còn một cơn cuộn trào nào nữa, tất cả, kể cả cảm giác trống rỗng hay những nỗi đau, tất cả đều đã bị cuốn trôi theo dòng nước xả trôi hút đi mất rồi. Tôi bình thản rửa tay, lau vào khăn khô trước khi quay trở lại phòng. Bước thẳng vào giường, bình thản kéo chăn, rồi vùi mặt vào gối. Tôi thấy nước trào ra như đang được vắt ra từ đôi mắt nhắm của mình. Tôi đã không giữ được con nhện. Tôi đã không giữ được gì cả. Mặc dù tôi đã không làm sai hay nói sai điều gì cả. Tôi không sai, là bê sai. Không phải thời gian của tôi đang bị lãng phí, mà cả cuộc đời của tôi đã là một sự phí phạm rồi. 4. Trong lòng nàng rất ấm, hoặc là trong lòng ai cũng ấm như vậy. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra điều đó. Nàng không nói gì, chỉ đơn giản để tôi gục vào lòng nàng mà khóc. Bàn tay mơ hồ vuốt lên tóc tôi. Chúng tôi đang ở đâu? Nàng là ai? Tại sao nàng lại vỗ về tôi? Tôi không biết. Chỉ có một điều duy nhất rõ ràng, rằng tôi đang khóc trong lòng nàng. Tôi thậm chí còn biết chính xác nàng trông như thế nào. Nàng đã từng ở đâu trong những cơn mơ trước đó của tôi? Nàng là sự ủy an duy nhất tôi cần. Hãy đến đây mọi lúc anh cần. Làm sao tôi đến được đây? Anh sẽ tìm được đường tới đây. Tôi có thể ở đây luôn không? Không đâu, không phải bây giờ. Anh sắp phải đi rồi. Em sẽ chờ khi nào anh quay trở lại. Tôi cần phải tìm nàng. Tôi đã kiên quyết nghĩ như vậy khi lần thứ hai tìm về những giấc mơ. Gã mặt trót gọi tôi lúc 8 giờ kém 15, như thể hắn biết tôi sẽ cần nhiều hơn thời gian để chuẩn bị. tôi rửa mặt bằng nước ấm, lấy một tấm vỏ gối mới thay cho cái cũ đã ướt tèm lem hồi sáng, rồi thay bộ đồ ngủ tiện nghi nhất. Đúng 8 giờ, tôi bật connector, trở lại giường, kéo chăn lên ngang ngực, nằm dang rộng cả tay chân. Cứ như thế, tôi chìm dần vào vô thức. Trước khi rơi vào một vùng đen quánh đặc, êm ái như giường nệm dưới lưng. Màn đêm đón tôi vào lòng, để rồi bỗng thấy lay động lung linh như mời gọi, đưa tôi trôi đến với hiện thực của riêng mình, ra xa khỏi hiện thực của tha nhân. Tôi chỉ đơn giản biết vậy. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng ở nơi một con phố lạ. Không đèn đường, con phố được soi sáng từng góc nhỏ bởi những nguồn sáng không tên. Chúng cứ ở đó khi tôi thử bước đi. Như thể cảnh trí này mới là thứ đang bị cuộn ngược về sau. Một trong số ấy soi lên tôi như một đặc quyền trên sân khấu của kép chính. Nhưng ánh sáng ấy sao mà leo lét, yếu ớt, chỉ vừa đủ cái bóng của tôi mà thôi. Những nguồn sáng khác kể cũng quan trọng hơn. Chúng rọi lên cảnh vật một thứ ánh sáng vàng mịn, làm dày lên những đường nét đang bao lấy từng mảng màu. Góc phố nhỏ bé đơn côi với những căn nhà cũng nhỏ tựa vào nhau. Những mái ngói đỏ quạch, những bức tường rêu phong. Bình yên quá, mà cũng u hoài quá. Cảm giác như người ta sẽ không thể sẵn giọng, không thể cười cợt, không thể vội vã, không thể vui sướng hay tuyệt vọng trong thế giới này. Chỉ có thể lê dài những bước bất định, thì thầm lời kinh nguyện. Hát khe khẽ một vài nốt thâm trầm mà ôm trong lòng một nỗi nhớ. Nhớ một điều chưa từng biết tới, nhớ một điều chưa bao giờ xa. Nỗi nhớ cứ dài mãi ra, sâu hun hút như con đường phía trước. Và từ màn đêm nơi cuối con đường, nàng bước đến. Nàng bước ra từ màn đêm, tự nhiên như thể thuộc về màn đêm ấy. Nàng bước từ màn đêm khôn cùng vào một miền sáng phía ấy, vẫn xa, nhưng đã là hữu hạn khoảng cách rồi. Nàng đứng dưới ánh sáng ấy hồi lâu, như thể để cho tôi nhìn nàng từ xa cho thỏa. Dáng hình mảnh rẻ, nàng lọt thỏm vào trong miền sáng ấy. Ánh sáng rực lên lần nữa trên làn da tay tái của nàng. Nàng có đang nhìn tôi hay không? Ánh mắt mơ màng kia. Và nụ cười nàng sao mong manh quá, bóp nghẹt tôi trong niềm tiếc nhớ không tên kia. Là tôi bước đến nàng, hay nàng đang bước đến bên tôi? Hay góc phố này chỉ đơn giản thu ngắn lại? Chỉ cần biết nàng đã ở bên tôi rồi, chia sẻ tôi ánh sáng của nàng, rộng lớn hơn, tỏ tường hơn, ấm áp hơn. Nàng đặt tay lên tay tôi, và môi tôi run run. Tôi đã chờ em. Đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng trôi qua rồi tôi cũng không biết nữa. Thời gian đối với tôi đã từ khi nào chỉ còn là những trình tự những khách hàng của mình. Buổi này là ông K, buổi kia là cô L, sau anh G là đến cô Q. Thời gian biểu của tôi được đánh dấu bằng mã số của từng khách hàng, và tất cả những gì tôi cần làm giữa những cơn mơ của mình chỉ là điều chỉnh connector cho đúng mã số ấy mà thôi. Ngoài những lúc đó ra, tôi sẽ gặp nàng nơi góc phố ấy. Nơi ấy dường như không có thời gian, luôn luôn là góc phố đêm vắng lặng với những nguồn sáng vàng, những căn nhà nhỏ rêu phong có mái ngói đỏ. Và nàng, sự bất biến làm nên thế giới ấy, hiện thực duy nhất tôi cần. Tôi và nàng thường thong thả đi bên cạnh nhau trên con phố ấy. Cảnh vật lặng lẽ trôi về sau lưng chúng tôi, chỉ để mở ra trước mắt những cảnh vật tương tự. Khi chân đã mỏi, chúng tôi sẽ đứng nép vào dưới một mái hiên, và tôi sẽ kể cho nàng nghe điều gì đó về mình. Tôi sinh ra ở đâu, nơi đó như thế nào, tôi đã lớn lên ra sao. Nàng chưa bao giờ tỏ ra chán những câu chuyện đó. Nàng sẽ ngước nhìn tôi khi tôi nói và nở nụ cười mong manh, rồi lắc đầu mỗi khi tôi hỏi về nàng. Đừng hỏi em là ai, giọng nàng ngân nga bình thản. Đừng nhớ về em, bởi vì rồi sẽ đến lúc anh cũng phải rời xa nơi này thôi. Không, tôi quả quyết. Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ ở lại góc phố này với em. Và nàng sẽ lại lắc đầu. Nàng không tin tôi ư? Sau ngày ấy, không phải lúc nào tôi cũng tìm được nàng. Tôi không còn mở mắt nhìn lên trần phòng mỗi khi thức dậy nữa. Không còn ngóng chiếc xe cổ màu đỏ làm chuẩn giờ nữa. Và tôi sẽ luôn luôn nhìn thẳng mỗi lần phải đi ngang qua cửa sổ. Ngoài ra, cuộc sống của tôi vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Trừ một điều duy nhất. Tôi muốn gặp nàng. Tôi vẫn đều đặn lên giường vào 8 giờ sáng, 1 giờ chiều và 8 giờ tối, mang theo hình ảnh góc phố rêu phong và mong muốn mãnh liệt được gặp nàng. Nhưng rồi thay vì tìm thấy nàng, tôi sẽ lại thấy mình sải bước dài trên những bờ cát đen ngòm, không bóng người, sóng tạt ướt cả áo quần. Hoặc tôi sẽ thấy mình ở nhà người chú họ, lúi húi lau nhà, lát sau lại thấy ông chú về nhà, thì thầm gì đó với vợ, và là bà này xỉu ra đất tức thì. Cũng có khi, tôi thấy mình phóng bạt mạng trên đường lớn, trên một chiếc xe máy đỏ, đuổi theo một ai đó giống như thằng B đang lướt đi trên một tờ tiền giấy khổng lồ. Rồi tôi lại thấy mình đứng ngơ ngẩn trước cổng trường đại học, thầy C đang vẫy vẫy tay tươi cười với mình. Nhưng khi tôi quay lại, thì lại thấy một gã trẻ tuổi mặc vest đen đang vẫy tay lại với cô. Và tôi thấy phía xa xa, H đang đưa ra một tờ hợp đồng và N đang chuẩn bị đặt bút ký. Tôi muốn chạy đến, hét lên ngăn cô lại, nhưng chân không thể nhúc nhích và miệng không thể thốt lên lời. Thế rồi tôi lại giật mình, nhận ra mình đang bám trên một mạng tơ, răng ngang góc tường. Nhưng khi ấy, tôi lại cố sức thét lên trong đầu mình. Không, không phải thế này. Hai bàn tay tôi siết chặt, trong khi hai mí mắt dính chặt đang dồn sức mở bung ra. Tiềm thức mạnh bạo kéo tôi ra khỏi một cơn mộng mị hoang đường, để rồi lại nhanh chóng ném tôi vào một cơn mộng mị hoang đường khác. Tôi muốn gặp nàng, đó mới là mục đích của những giấc ngủ này. Tuy thế, giữa những cơn mộng mị ấy, cũng có một lần duy nhất, tôi bắt gặp lại hình ảnh góc phố nơi nàng đã hẹn. Tôi thấy lòng mình rưng rưng, mắt tôi thắt ướt nhòe. Nhưng tôi đã không gặp nàng, bởi lẽ kỳ thực, tôi chỉ đang nhìn vào một bức tranh sơn dầu mà thôi. Các bên dưới, ký tên tác giả của nó, một cái tên giống như tên tôi, cũng bắt đầu bằng chữ P. Những nỗ lực trong quân ngữ của tôi dần dần được đền đáp. Tôi đã gặp lại được nàng đúng tại góc phố ấy, và ngày một nhiều hơn. Thoạt đầu, nàng có vẻ ngạc nhiên mỗi lần thấy tôi. Sao em lại gặp anh ở đây? Nàng hỏi. Vì tôi đã đi tìm em. Tôi đáp, và nàng mỉm cười. Vậy mà nàng vẫn không tin tôi sẽ tìm về đó với nàng nữa.
Này, có mấy khách hàng than phiền là dạo này mỗi lần cậu ngủ dậy là họ thấy nhức đầu lắm đấy. Cậu xem lại điều kiện ngủ của mình đi.
Đến một ngày, gã mặt trắc từ trung tâm gọi đến cho tôi và bảo vậy. Em vẫn ngủ bình thường mà, có sao đâu.
Em ngủ cho khách đủ, anh kiểm tra lại mà xem.
Mình thấy rồi, hắn ngọt ngào. Cậu ngủ đủ, rất có trách nhiệm. Nhưng khách hàng cần phải được hài lòng. Bên mình hết sức tạo điều kiện cho những người chia sẻ thời gian các cậu. Thế nên sức khỏe là có vấn đề gì thì cứ báo lại trung tâm nhé. Bên mình sẽ sắp xếp người khác ngủ cho khách để cậu nghỉ ngơi.
Không, em khỏe bình thường mà.
Ừ, không sao là tốt rồi. Lưu ý cải thiện điều kiện ngủ nhé. Rồi giọng hắn thoắt chuyển sang nghiêm trọng. Khách hàng còn phản ánh là trung tâm sẽ xem xét cho cậu nghỉ đấy.
Tôi không quan tâm đến mấy việc khách hàng của mình có được hài lòng hay không, nhưng ít ra tôi vẫn còn chưa muốn bị cắt hợp đồng vào lúc này.
Đến cả ngủ thôi mà còn không làm được, để bị cắt hợp đồng thì mày còn làm được cái việc gì nữa hả? Có lẽ B sẽ cười vào mũi tôi như vậy. Ít nhất vì điều đó, tôi sẽ phải nghĩ về lời cảnh báo của hắn. Mà thực ra câu trả lời đã có sẵn ở ngay đây rồi. Chủ đích can thiệp vào giấc mơ của mình đã là một hành vi lao lực, trong khi những con người thèm khát thời gian kia vốn chưa bao giờ cần những mộng mị.
Nàng đã đúng ư?
Rằng sẽ đến một ngày tôi không thể tìm được đến với nàng nữa ư? Và tôi sẽ không thực hiện được điều mình đã hứa đinh ninh. Đây mới là điều đau đớn nhất.
Nhưng vì cái gì kia chứ? Góc phố ấy mới là nơi tôi thuộc về, chứ không phải là một trung tâm chia sẻ thời gian nào. Có lý gì không khi tôi lại phải đánh đổi hiện thực duy nhất của bản thân vì một kẻ xa lạ nào đó tồn tại trong cái cõi tạm cuộc đời này? Lồng ngực thắt lại dưới làn nước lạnh, tôi nghe những ưu tư thừa thãi bị vắt ra khỏi cơ thể mình. Phải rồi, chẳng có lý do gì cả, và tôi vẫn sẽ cố gắng để tìm nàng. Đầu óc tỉnh táo và hưng phấn vì đã thông suốt, tôi lau khô người, sấy khô tóc, rồi cứ thế khỏa thân chui vào trong chăn, khoan khoái cựa mình đôi ba lượt trước khi chìm vào giấc ngủ 8 giờ tối. Tối ấy, tôi đã không gặp nàng.